Chị Đinh Thị Ca đến Ả Rập Saudi năm 2018 để làm người giúp việc nhà, mang theo hy vọng giúp đỡ được gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định. Giờ, chị nương náu trong một cơ sở tạm trú dành cho những người lao động nước ngoài gặp khốn khó ở thủ đô Riyadh. Chị nói chị bị chủ đánh đập tàn tệ và bị cưỡng hiếp nhiều lần. Nhưng hành trình về lại Việt Nam của chị gian nan hơn chị tưởng. Bao nhiêu chuyến bay đã rời đi mà không có chị, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng. Làm sao chị đến nông nỗi này? Hoàng Long tường trình câu chuyện của chị.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đang đối diện với những kiện tụng pháp lý vì số nợ quá hạn cao và có nguy cơ phá sản. Theo dự thảo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, truyền thông Việt Nam dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, hàng không là nhóm doanh nghiệp có doanh thu sụt giảm nghiêm trọng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với nhu cầu sử dụng vận tải hàng không giảm từ 34,5% đến 65,9% vào năm 2020, khiến cho doanh thu của các doanh nghiệp ngành này giảm 61% so với năm trước đó. Tình trạng này còn tồi tệ hơn trong nửa đầu năm 2021. Chỉ tính riêng thời điểm Việt Nam đối mặt với đợt bùng phát thứ ba vào dịp Tết Nguyên Đán, đã khiến cho doanh thu ngành hàng không giảm đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ phá sản của các hãng hàng không lớn trong nước, trong đó có Vietnam Airlines, với số nợ hiện phải trả lên đến 6.240 tỷ đồng và dự kiến lỗ quý 1 năm 2021 vào khoảng 4.800 tỷ đồng và có thể lên tới 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Trang Zing News dẫn báo cáo nói rằng, Vietnam Airlines đang đối mặt với rủi ro kiện tụng pháp lý với số nợ quá hạn quá cao và rủi ro trong việc không cân đối trả các khoản vay ngắn hạn đến hạn ở các ngân hàng. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, hãng hàng không quốc gia Việt Nam rơi vào tình trạng sắp phá sản vì các ngân hàng chưa nhìn thấy gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng của chính phủ Việt Nam dành cho hãng này, nên không cho Vietnam Airlines giải ngân tiếp hoặc không gia hạn hay cấp tiếp hạn mức tín dụng. Ngoài Vietnam Airlines, các hãng hàng không tư nhân khác như Vietjet Air, Bamboo Airways cũng đang rơi vào tình trạng suy giảm khả năng thanh toán và tiến sát tới giới hạn mất khả năng thanh toán, mặc dù đã cố gắng tối ưu hóa hoạt động khai thác và duy trì sản xuất kinh doanh thông qua việc chuyển nhượng tài sản trong năm 2020, theo nhận định của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bộ này cho rằng nếu Việt Nam kiềm chế được dịch COVID-19, thì phải đến năm 2024, hoạt động ngành hàng không mới có thể phục hồi như trước đó. Ngoài hàng không, du lịch cũng là ngành chịu thiệt hại nặng nề vì dịch COVID-19. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết có đến 90% doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn của Việt Nam phải dừng hoạt động, 10% còn lại chỉ hoạt động cầm chừng. Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng khiến cho ngành dệt may Việt Nam lần đầu tiên tăng trưởng âm 10,5% trong 25 năm qua, với mức kim ngạch xuất khẩu dệt may chỉ đạt 35 tỷ đô la vào năm 2020, giảm đi 4 tỷ đô la so với năm 2019.
Quân đội Việt Nam vừa thành lập Hải đội Dân quân ở Kiên Giang, có trang bị tàu thuyền và vũ khí chuyên dụng giữa lúc tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng. Truyền thông Việt Nam trong tuần qua cho biết Hải đội Dân quân thường trực ở Kiên Giang là Hải đội Dân quân được thành lập đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có nhiệm vụ vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa tham gia khai thác hải sản. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hải đội Dân quân ở Kiên Giang có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Công an tỉnh Kiên Giang trong việc đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ quốc. Ngoài ra, Hải đội Dân quân cũng sẽ khai thác hải sản, phát triển kinh tế, tham gia cứu hộ cứu nạn, vẫn theo Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Trang VN Address cho biết, Hải đội Dân quân ở Kiên Giang được tổ chức biên chế 9 tàu, 3 trung đội và 9 tiểu đội, được trang bị vũ khí, thiết bị chuyên dụng, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ đồng bộ. Vẫn theo trang VN Address, nhiều người của Hải đội Dân quân được đào tạo về chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật tại Học viện Hải quân, Trường quân sự. Trước đó vào tháng 4, Hải đội Dân quân thường trực ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã được thành lập. Theo báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, việc thành lập Hải đội Dân quân thường trực nằm trong đề án có từ năm 2018 do Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng. Theo đó, Hải đội Dân quân thường trực là bộ phận của lực lượng Dân quân tự vệ biển Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ chung, Hải đội Dân quân thường trực còn có nhiệm vụ tuần tra, quan sát, tinh sát, thu thập xử lý thông tin trên biển, trên không, khẳng định chủ quyền biển đảo. Trang Dân quân Tự vệ Online dẫn lời Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, trong giai đoạn đầu, các hải đội dân quân sẽ được ưu tiên đầu tư xây dựng ở 6 tỉnh Nam Trung Bộ, sau đó mở rộng ra 14 tỉnh trong bối cảnh tình hình khu vực và Biển Đông có những thời điểm diễn biến phức tạp. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu Biển Đông, nói với VOA về ý nghĩa của việc thành lập hải đội dân quân ở Việt Nam.
Đây là nói là hải đội dân quân, một hình thức nhân dân ở từng các địa phương sẽ tham gia. Theo tôi thì đây là một cái sáng kiến ở Kiên Giang rất là hay. Sẽ có cái hải đội dân quân là tiếp sức, cũng như ở trên bộ đó thì các bộ đội chính quy đó thì có dân quân du kích tiếp sức. Mà khi nói là dân quân đó, từng địa phương một đó là người dân tham gia. Cái số lượng mà dân quân đó thì như vậy ở mỗi địa phương đó là dễ đông. Thế thì mà sự tốn kém thì lại không có nhiều. Bởi vì nếu mà quân đội chính quy đó thì tính tổ chức của nó thì rất cao đó, thì đòi hỏi đó cái kinh phí đó rất lớn. Bây giờ là có là hải đội mà dân quân đó, thì kinh phí nó nhẹ hơn và nó từng địa phương phụ trách lo đó, thì sự an tường cái địa phương nó sẽ rất tốt. Và theo tôi đó thì đây là cái sáng kiến rất tốt để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của mình ở từng địa phương. Hiện nay đó thì ở Biển Đông đó là Việt Nam đang phải là đối phó với những cái sự xâm phạm cái chủ quyền đó, và cái trữ lượng về dầu đó ở Biển Đông đó có thể vào hàng. Cái dầu đó thì không phải chỉ ở ngoài khơi xa đâu, mà ngay cả cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, như cái bãi Tư Chính chẳng hạn, thì nếu mà ta sử dụng cái hải đội dân quân đó thì sự bảo vệ đó cái chủ quyền chúng ta nó sẽ tốt hơn.
Cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế, nêu nhận định với VOA rằng việc thành lập các hải đội dân quân này phù hợp với chiến lược của Việt Nam về học thuyết chiến tranh nhân dân trên biển.
Là nó cũng phù hợp với cái chiến lược của Việt Nam. Cái chiến lược của Việt Nam là phát triển cái đội là dân quân biển, trong đó cái học thuyết của Việt Nam là học thuyết chiến tranh nhân dân trên biển, thì trong đó cái lực lượng mà dân quân biển cũng là một cái phần trong cái lực lượng đó. Và cái luật của Việt Nam đã có rồi, nhưng mà đến bây giờ bắt đầu mới thực hiện thôi. Thì cách đây vài tháng đã thành lập cái hải đội dân quân biển tại Vũng Tàu, đó là đầu tiên, và bây giờ là lần thứ hai. Dạ, thì cái điều đó nó cho thấy là Việt Nam cũng từng bước đang sử dụng cái dân quân biển để mà góp phần bảo vệ cái chủ quyền cũng như là những cái quyền chủ quyền trên cái khu vực biển của Việt Nam.
Khi so sánh dân quân biển của Việt Nam và Trung Quốc, tiến sĩ Hoàng Việt nói rằng về tên gọi có thể giống nhau nhưng về bản chất và quy mô và mức độ trang bị thì rất khác nhau, do dân quân Trung Quốc được trang bị bài bản từ lâu và đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng hải giám Trung Quốc. Hôm 12 tháng 6, trang Nikkei Asia viết, trong nhiều năm, các chuyên gia Việt Nam cho biết Trung Quốc đã phát triển một lực lượng dân quân biển hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển Việt Nam và Philippines và đụng độ với tàu cá, những sự cố khiến nhiều người thiệt mạng.
Chị Đinh Thị Ca đến Ả Rập Saudi năm 2018 để làm người giúp việc nhà, mang theo hy vọng giúp đỡ được gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định. Giờ, chị nương nấu trong một cơ sở tạm trú dành cho những người lao động nước ngoài gặp khốn khó ở thủ đô Riyadh. Chị nói chị bị chủ đánh đập tàn tệ và bị cưỡng hiếp nhiều lần. Nhưng hành trình về lại Việt Nam của chị gian nan hơn chị tưởng. Bao nhiêu chuyến bay đã rời đi mà không có chị, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng. Làm sao chị đến nông nỗi này? Hoàng Long tường trình câu chuyện của chị.
Chị Đinh Thị Ca giơ điện thoại lên để quay chính mình. Nước mắt chị giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt bơ phờ. Mắt trái của chị sưng tấy và cơn đau nhức khiến chị rít lên từng hồi. Ôm đầu tựa vào gối, chị không biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Chị thều thào trước camera. Em nói công ty là nói với bà ấy đưa chị đi bệnh viện đi khám đi. Chịu hết nổi rồi. Đau lắm. Gửi video, chị hy vọng người ta có thể nhìn thấy rõ tình trạng của chị mà gấp rút giúp đỡ. Câu trả lời khiến chị thất vọng. Họ không làm gì hơn được. Chị lâm vào bế tắc cùng cực. Một ngày kia chị quyết định tự cứu lấy mình. Giờ chị đang nương nấu ở nơi an toàn, nhưng những vấn đề sức khỏe đã trở nên trầm trọng. Chị nói mắt trái của chị không còn nhìn thấy được nữa và đang làm mủ bên trong. tay trái bị ù không nghe thấy gì và bắt đầu chảy nước thối, trong khi những cơn đau nhức vẫn hành hạ chị. Sự giúp đỡ mà chị nhận được vẫn ở mức tối thiểu. Chị K, 39 tuổi, nói những thương tích của chị là do bị chủ đánh đập trong khoảng thời gian gần 2 năm chị giúp việc nhà cho họ tại Ả Rập Saudi. Sự ngược đãi tàn tệ đến mức chị phải bỏ trốn chưa đầy 2 tháng trước khi hợp đồng lao động của chị chấm dứt. Chị hiện đang ở trong một cơ sở tạm trú dành cho lao động người nước ngoài ở thủ đô Riyadh. 13 lao động nữ người Việt tại cùng cơ sở tạm trú mà VOA liên lạc được nói họ cũng bị chủ ngược đãi dưới những hình thức khác nhau. Tất cả họ đều thuộc những dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và miền Bắc Việt Nam, đều giúp việc nhà cho các gia đình người Saudi tại khắp các thành phố trong vương quốc này và đều được đưa vào cơ sở tạm trú trong tình trạng cùng quẫn. Những trường hợp này hoàn tất hợp đồng nhưng chủ không mua vé cho về nước, làm nhiều tháng không được trả lương, bị bạo hành, bị giữ lại hành lý và giấy tờ tùy thân. Họ nói đã nhiều lần liên lạc với đại diện các công ty tuyển dụng lao động và đại sứ quán để xin được giúp đỡ, nhưng không thành công. Họ mong muốn được hồi hương, nhưng đối mặt với những trở ngại gần như không thể vượt qua. Số lượng chuyến bay về nước bị cắt giảm mạnh vì những biện pháp kiểm soát dịch bệnh buộc họ phải chờ đợi một thời gian dài, trong khi tiền vé máy bay hàng chục triệu đồng Việt Nam vượt ngoài khả năng chi trả của tất cả họ vào thời điểm này. Một quan chức đại sứ quán Việt Nam tại Riyadh khi phản hồi yêu cầu bình luận của VOA tỏ ra hoài nghi về tình cảnh mà những lao động nữ này mô tả và gợi ý có những trường hợp khác đáng quan tâm hơn. Một đại diện của công ty môi giới lao động ở Việt Nam, nơi tuyển mộ một số người trong nhóm phụ nữ này, từ chối bình luận khi VOA liên lạc. Sự bế tắc khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Những thương tích trong quá trình lao động và thiếu sự chăm sóc y tế đầy đủ khiến cho sức khỏe của một số người suy yếu. Chị K dường như là trường hợp nghiêm trọng nhất trong số này. Chị nói chị cũng bị ông chủ cưỡng hiếp nhiều lần trong khoảng thời gian làm việc.
Nếu mà em vừa đây lâu chắc em không biết là em có thể cố gắng thêm không, em nói em không còn sức nữa. Em đau lắm mà ở đây không có bác sĩ nữa.
Trong lúc Việt Nam tăng cường hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, xuất khẩu lao động đã mở ra cơ hội cho nhiều người cải thiện đời sống của mình và gia đình, góp phần giúp phát triển nền kinh tế của đất nước thông qua kiều hối mà người lao động gửi về. Di cư lao động trong những năm gần đây trở thành một trọng tâm chính sách quan trọng khi ngày càng nhiều người chọn sang các nước khác làm việc trong ngắn hạn. Nó được chính phủ tích cực thúc đẩy như một phương tiện nhằm tạo công ăn việc làm, nâng cao kỹ năng cho người lao động và giảm nghèo. Hơn 1 triệu người Việt Nam đã ra nước ngoài làm việc kể từ năm 2006, theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kể từ năm 2014, số người xuất khẩu lao động liên tục vượt mức 100.000 người một năm và tăng đều đặn cho tới năm 2020, khi những hạn chế vì đại dịch virus corona khiến con số này sụt giảm mạnh xuống ở mức hơn 78.000 người. Thu nhập cao và ổn định hơn so với cùng ngành nghề trong nước là một trong những điểm thu hút chính. Bình quân thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài là 400-600 đô la một tháng ở thị trường Trung Đông, 700-800 ở thị trường Đài Loan và 1.000-1.200 ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, Bộ cho biết. Đối với nhiều người, đi làm việc ở nước ngoài là cách duy nhất giúp họ thoát khỏi cuộc sống khốn khó ở những vùng quê hẻo lánh, nơi mà đa số người dân làm nghề nông và thu nhập ít ỏi khiến họ chật vật sinh tồn. Chị Đinh Thị Ca, người dân tộc Bana sinh sống trong một ngôi làng ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh thuộc tỉnh Bình Định, nói chị được một công ty tuyển dụng lao động khuyến khích đi Ả Rập Saudi để làm người giúp việc nhà vào năm 2018. Chủ nhà sẽ trang trải các chi phí để đưa chị sang đó và sẽ bao ăn ở suốt thời gian chị làm việc cho họ. Chị nhận lời.
Tại vì nhà em cũng khó khăn, với lại nhà thì nghèo, hai đứa con thì làm có mấy ít ruộng, làm cũng không đủ cho con học, không con cho con ăn, nên em cố gắng em đi sang ạ.
Chị tới Riyadh vào cuối tháng 10 năm 2018 và hợp đồng lao động 2 năm bắt đầu ngay lập tức. Chị nói chị được yêu cầu làm gần như tất cả mọi việc trong nhà, từ lau chùi, dọn dẹp, nấu ăn, giặt đồ, tưới cây, quét sân, cho tới chăm sóc trẻ nhỏ. Một ngày của chị bắt đầu từ 8 giờ sáng và có khi kéo dài tới 3 giờ sáng ngày hôm sau vì khối lượng công việc nhiều và đòi hỏi cao của chủ, chị cho biết. Xung đột xảy ra sau khoảng 1 năm làm việc vì chủ nợ 5 tháng tiền lương khiến chị không thể gửi tiền về để giúp đỡ gia đình, chị nói. Sau nhiều lần chủ hứa trả mà không thực hiện, chị quyết định đình công theo gợi ý của một đại diện công ty tuyển dụng. Chị kể về lần đối đầu giữa chị với vợ của người chủ.
Bà giận, bà bảo là mày có biết tao mua mày bao nhiêu tiền không? Mày không được nghỉ, mày phải làm. Phải làm, thế là em vẫn không nghe, em lên tầng ấy. Em lên trên tầng ấy, rồi bà chủ đánh em trên tầng 2, xong rồi bà tát em mới tát, xong rồi em vẫn không nghe, em lên trên đấy, rồi ông chủ đi làm không biết đi đâu. Thế tối đấy tắt tầm 6 giờ, 5 giờ đấy, 6 giờ. Thế là nó gọi mẹ nó xuống, mẹ nó lên trên tầng 3 đấy, lên trên kia. Tát em, đánh em trong nhà đó, đẩy em xuống, trong nắm hai lỗ tai em, kéo xuống, bảo mày phải làm. Mày biết tao mua mày bao nhiêu, thả là tao giết mày chết, tao bỏ mày trong thùng rác, không bao giờ cho mày về, cho mày gặp công ty mày.
Chị Ca nói chị học tiếng Ả Rập trong 45 ngày ở Việt Nam theo chương trình đào tạo của công ty, nên có thể hiểu và giao tiếp được trong những tình huống hàng ngày trong nhà.
Nó đánh nhân xong rồi, 3 ngày sau lại tê đấy, em ngủ lại em chảy máu mũi này, rồi em nhức hai lỗ tai em nhức, không biết tả, nó tê hết cả trong đầu em rồi. Mắt em lại nó nhức đau, thế là 3 ngày sau nó mờ mắt em đi, mờ dần.
Chị nói chị nhiều lần yêu cầu chủ nhà mua thuốc chữa đau mắt nhưng không được đáp ứng. 5 tháng sau đó, chị nói cơn đau vẫn không thuyên giảm và mắt chị sưng to hơn. Lúc này chị mới được đưa đi bệnh viện. Vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Ả Rập hạn chế nên chị không hiểu bác sĩ nói gì về tình trạng sức khỏe của mình. Tất cả những gì chị biết đều thông qua bà chủ. Và bà này nói lại với chị rằng mắt của chị không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc giảm đau và nhỏ mắt. Những yêu cầu nghỉ bệnh của chị đều bị chủ từ chối, chị nói.
Bà nói là mày nói dối phải làm. Em bảo mẹ ơi cho con nghỉ một tí đi, không cho nghỉ. Bà nói là em nói dối không có đau. Uống Panadol đi, có bắt em uống Panadol mấy tháng, uống ngày nào cũng phải uống. Uống sáng, chiều, trưa, uống Panadol là nó giảm, em mới được làm, không là em cứ ra nước mắt, nó đau. Cả ngày lắm đêm không ngủ được mà nó nhức. Xong rồi nhỏ thuốc đấy nó giống như là cái ớt luôn á nhỉ. Ba loại thuốc cứ nhỏ vào là cứ nhỏ vào, nếu em không vào bếp thì em cũng đỡ hơn, mà vào bếp nó nóng ấy. 24/24 em vào em làm em nấu ăn trong nhà bếp rất là nóng.
VOA có được những hình ảnh và video do chị Ca chụp và quay tại thời điểm chị còn làm việc, cho thấy mắt của chị bị sưng. Một số khác cho thấy những vết bầm tím trên cơ thể của chị. Sự ngược đãi không dừng lại ở việc mắng chửi và đánh đập. Chị Ca nói chị còn bị ông chủ lợi dụng thân thể những lúc không có những người khác ở nhà. Khi được hỏi lợi dụng thân thể là như thế nào, chị nói ông chủ ép buộc chị quan hệ tình dục và xác nhận hành vi giao cấu có xảy ra.
Chị mà ông bắt chị phải...
Tức là ông...
Hết quần áo, cởi hết đồ chị. Chị la, chị khóc mà nó... chị bảo là tí ông bà chủ về tôi sẽ báo cho bà chủ, bảo là mẹ mà báo cho bà chủ sẽ giết mày chết. Thế là chị cũng không dám báo, chị không biết nói gì.
Chị nói ông chủ cũng dọa giết chị nếu chị báo với công ty về chuyện bị xâm hại. VOA liên lạc với một người đàn ông tên Khaled Eid Radayi Al-Otaibi, được xác định là chủ sử dụng trên hợp đồng lao động của chị Ca. Ông này nói không biết chị là ai và từ chối trả lời các câu hỏi. Ông là ai tôi không biết, tôi không biết ông đang nói về chuyện gì cả. Ông Al-Tabi nói với phóng viên của VOA qua điện thoại trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện. Chị Ca xác nhận ông Al-Otaibi là chủ cũ của chị và đã nhiều lần tấn công tình dục chị.
6 lần quan hệ với chị. Chị nhớ mà, có mà. Nó dạ. Quan hệ chị mỗi lúc chị đi làm ở phòng ấy, là phòng khách ở dưới thì nó bắt chị ở đấy quan hệ. Xong rồi chị làm ở phòng con nó thì nó bắt chị quan hệ ở trên phòng con nó. Rồi nó bắt chị ở trong phòng vệ sinh một tuần, nhưng mà nó không quan hệ với trong phòng vệ sinh, nó kéo chị ra phòng đứa con của nó đấy, của con, tại vì ở nhà rộng rãi như thế là nó khi mà nó muốn quan hệ với chị thì nó phải gọi cho con nó với ông bà chủ đấy, mấy giờ về, mấy giờ về ấy. Chị vẫn, tại vì chị để ý, ông gọi là chị vẫn biết, là không biết ông muốn làm gì tôi, tại vì đêm thì ông đi làm, ngày thì ông ngủ, ngày thì mẹ nó với các con thì đi hết. Mỗi một mình chị làm trong nhà thôi, không biết gọi ai, không biết nói với ai. Chị cũng rất là sợ, rất là lo, nhưng mà không biết đi đâu, về đâu.
Chị Ca nói chị có gọi điện thoại kể về những vụ việc mà chị nói là đánh đập và cưỡng hiếp cho một người bạn Việt Nam cũng làm nghề giúp việc nhà ở Ả Rập Saudi. Khi được VOA liên lạc, người này xác nhận những điều chị Ca kể vào thời điểm đó. Em cũng không biết làm cách nào, em chỉ nói là nghĩ cách xem gọi về công ty để công ty can thiệp cho chị về văn phòng. chị Hà Thái Ayun nói qua điện thoại. Nhưng những cuộc gọi cầu cứu của chị Ca tới công ty tuyển dụng ở Việt Nam và một đại diện công ty ở Ả Rập Saudi đều kết thúc trong vô vọng. Họ có liên lạc với chủ của chị để làm việc, nhưng sau đó chị nói chị lại bị đánh vì báo với công ty. Chị chỉ báo với công ty về chuyện chị bị hành hung, nhưng không báo về chuyện chị bị cưỡng hiếp vì lo sợ phản ứng của nhà chủ, chị nói. Giám đốc em còn bảo là tại vì em làm việc không tốt, chắc là như vậy nên em bị nó đánh. Chị nói về phản hồi của người từng tuyển dụng chị ở Việt Nam khi chị gọi điện thoại cầu cứu. Người này sau đó khuyên chị cố gắng làm việc thêm 5 tháng nữa là hợp đồng hết hạn, dù chị cố gắng giải thích chị không còn sức nữa, chị nói. Chị Ca cho biết người mà chị liên lạc là ông Lê Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận An, DMC ở Thanh Hóa, và cũng là đầu mối liên lạc cho các lao động người Việt ở Ả Rập Saudi được công ty này đưa sang. Ông Toàn từ chối trả lời câu hỏi khi được VOA liên lạc qua điện thoại. Một nhân viên người Saudi tại công ty tuyển dụng lao động Amal Alisham ở Al Qasim, nơi hợp đồng lao động của chị Ca được soạn thảo, xác nhận chị ký hợp đồng vào năm 2018, nhưng nói công ty không hay biết gì về những cáo buộc bạo hành của chị cho đến khi được VOA gọi điện thoại hỏi. Chị Ca nói vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Ả Rập hạn chế và vì đe dọa của nhà chủ, mọi liên lạc và yêu cầu giúp đỡ của chị đều chuyển tới một người Việt Nam đại diện các công ty tuyển dụng lao động ở Ả Rập Saudi. Những lời cầu cứu của chị thường bị phớt lờ và thậm chí chị còn bị quát vì gửi nhiều tin nhắn, chị nói. VOA không thể liên lạc được số điện thoại của người đại diện này mà chị Ca trước đây từng gọi.
Ngày nào bị nhà chủ đánh đập em chỉ có con bạn em đây biết, tại vì em nghĩ là em không thể sống được, em nghĩ là em sẽ chết. Con trai em lúc nào cũng khóc, bảo mẹ ơi bây giờ con phải làm thế nào, học không được, nó học 11, 12 mà không học được, nó thấy cái cảnh em bịt mặt nó to như cái gì mà em nghĩ là em sẽ chết, em không thể sống được.
Cuối cùng, chị quyết định bỏ trốn khi chỉ còn hơn một tháng nữa là hợp đồng hết hạn. Lúc đó là 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, chị nói. Chị Ca nói khi chị đi lang thang trên đường thì được một người đưa đến đồn cảnh sát. Sau đó, chị được đưa vào bệnh viện để chữa trị những vấn đề mắt và rồi được đưa vào cơ sở tạm trú dành cho lao động nước ngoài có hoàn cảnh khốn khó, chị cho biết. Hiện tại, chị đang nương náu tại một cơ sở được vận hành bởi một công ty tư nhân là Sakhan Company do chính phủ Ả Rập Saudi tài trợ ở Riyadh. Chị nói chị đã ở đây gần 10 tháng. Tại đây, chị tìm thấy sự an ủi và hỗ trợ từ những người Việt Nam khác đồng cảnh ngộ. Cũng giống như chị, họ cũng bị chủ ngược đãi dưới những hình thức khác nhau. Họ mong được quay trở về nước, nhưng đại dịch COVID-19 khiến việc du hành bị đình trệ. Và khi những chuyến bay được nối lại, họ bất lực nhìn những đồng hương khác về nhà vì họ không có đủ tiền để mua vé máy bay. Chị Ca và một số người phụ nữ trong cơ sở tạm trú này nói họ nhiều lần gọi tới Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh để yêu cầu giúp đỡ, nhưng không liên lạc được hoặc không ai trả lời điện thoại. Turki Gazi Saykun, quyền giám đốc điều hành của công ty Sakhan, không trả lời những câu hỏi chi tiết của VOA về tình trạng sức khỏe của chị Ca và về việc chị nói bị chủ bạo hành. Ông đề nghị VOA chuyển câu hỏi sang cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi. Trong một email trả lời, ông Nguyễn Quốc Khánh, bí thư thứ hai phụ trách quản lý lao động tại Đại sứ quán, nói cá nhân ông và Đại sứ quán đang triển khai gấp một số hoạt động và sẽ trả lời sau, khi được VOA hỏi về tình cảnh của những người phụ nữ ở cơ sở tạm trú của công ty Sakhan. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Ông Bùi Thế Trung, bí thư thứ hai phụ trách lãnh sự bảo hộ công dân, nói để hồi hương thì trước hết là phải có chuyến bay và những công dân này cần phải có đầy đủ giấy tờ.
Thứ nhất là họ đã ở trong trại thì họ có đầy đủ giấy tờ hay không, thì trại họ sẽ thông tin cho sứ quán qua cái kênh lao động. Cái thứ hai là về chuyến bay thì hiện tại vẫn chưa có chuyến bay.
Khi được hỏi về việc những người phụ nữ này không đủ khả năng tài chính mua vé máy bay, ông Trung nói hoàn cảnh của họ không khó khăn như phản ánh và cho biết hiện tại có hơn 1.000 người Việt Nam đang chờ được về nước. Ông nói thêm.
Có rất nhiều lao động ở bên này họ khổ, họ bất việc, nhưng mà không được nuôi ăn đi ở như là cái nhóm lao động này. Cái nhóm lao động này là hiện tại là đang được nuôi ăn ở của chính phủ Saudi. Đấy, trung tâm đấy là của chính phủ Saudi và họ được ăn ở miễn phí hoàn toàn.
Nhưng những người phụ nữ này nói Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi chỉ cử người đến cơ sở tạm trú của họ sau khi họ đăng video kêu cứu lên mạng xã hội vào đầu tháng 4. và quan chức đại sứ quán chưa bao giờ hỏi han về hoàn cảnh của họ. Chị Hợp Thái Ayun, người thay mặt những người phụ nữ đọc đơn kêu cứu trong video, nói chị nhận được một cảnh báo từ ông Nguyễn Quốc Khánh khi ông đến gặp họ.
Xong là quay lại nói, quay mặt chỗ em nói, cái bạn này là đặc biệt nhất này. Cái bạn ấy là đã làm video, đọc bài viết, rồi đăng video, nói em là người vi phạm pháp luật của Saudi, không được đăng video lên mạng xã hội, rồi nói em chống đối nhà nước Việt Nam.
Chị được cho biết rằng video đang được nhà chức trách Saudi xem xét và chị có thể chịu hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi và quan chức này rời đi sau khi đưa ra cảnh báo, chị nói. Chị Ca cho biết chị có hỏi xin lời khuyên và chỉ dẫn từ ông Khánh về hoàn cảnh của chị trong cuộc gặp gỡ này. Câu trả lời chị nhận được là không biết, chị nói. Nhưng quan chức này báo một tin khiến chị hoàn toàn tuyệt vọng. Những ai đăng ký kiện nhà chủ bạo hành sẽ phải ở lại Ả Rập Saudi để theo đuổi các thủ tục pháp lý. Chị là một trong ba người quyết định làm như vậy.
Em về em khóc, em bảo chắc là em chết ở đây rồi, mắt em như thế này, em không biết như thế nào, chắc em không về được.